con người bạn con là Marie có tâm rất là tu hành, rất ngày nào cũng gắng công phu, nhưng mà thì bởi vì nghe thầy nói thì những cái cảnh đời sống ở cảnh trên thì Marie muốn có một trả muốn có một cái sao thầy được có một sự chứng minh, bởi vì người Tây phương họ muốn cái gì là phải họ phải sờ mó được họ mới tin, thì mà con thức phục cách nào đó, bạn con nó cũng không tin. Bây giờ thì và cách nào để họ là tin tưởng rằng là có cái...
Cho nên tôi đã dẫn giải từ giai đoạn một về sức khỏe trước hết. Hỏi cho giai đoạn sức khỏe bà đã làm xong chưa? Rồi bà mới nói chuyện về cái tâm linh bên trên. Bởi vì cái từ cái giới này đi qua cái giới kia phải học trong cái luật tuần tự. Chứ bây giờ kêu bà vô trong trường, kêu học, nó nói bây giờ tôi muốn làm bác sĩ liền, đâu có được. Thấy không? Người ta cũng con người. Tại sao hỏi đâu người ta trả lời đó? Còn mình hỏi hai ba cái mà giận hai ba cái là mình tức giận người ta, rồi trình độ mình còn thấp. Cho nên mình mượn cái phương pháp để xây dựng trật tự, để trở về với trình độ căn bản của mình. Rồi lúc đó mình cứ yên, giải nghiệp có trong cái nội thức, rồi mới ngồi yên đó mà thấy cảnh. Tha hồ mà thấy cảnh. Cảnh của ta chứ đâu phải cảnh của người mà sợ không thấy. Sao? Cho nên hỏi tại sao cô đó không thích cái chuyện dơ dáy, cô đó không thích chuyện xấu, cô còn lấy phấn trét mặt cho đẹp, bận áo cho xinh. Hỏi căn bản cô ở đâu? Ở chỗ xinh đẹp gian trần. Thì bây giờ bị cư trần, nhiễm trần, nó mê trần, nó quên. Thì bây giờ nó phải bỏ cái chuyện, nó mới trở lại từ thanh cao. Mà trở lại từ thanh cao thì đương nhiên nó phải thấy chứ. Không có bắt buộc nó thấy được, nhưng mà đương nhiên nó phải thấy. Nếu nó từ bỏ cái cảnh này, nó phải tới cảnh kia. Rồi trong cái thực hành nó mới đi tới. Thấy không? Còn nếu cô đó không phải là người sạch sẽ, thì cô thích thôi tha rồi. Cho nên nguyên căn để chứng minh cho cô thấy rờ mó được, lấy ý trí thức của cô để cô rờ mó. Là tôi thích sự thanh nhẹ. Tôi biết làm cho mặt tôi đẹp. Tôi biết những cái màu mè thuận thỏa để tôi mặc, để tôi đi ngoài được. Thì tôi nguyên căn không phải ở đây. Tôi còn chỗ thanh nhẹ hơn nữa. Bấy nhiêu đó cách nghĩa họ mới hiểu. Còn nếu anh nói, mà tu đi rồi ít bữa rồi đi lên làm sao ít bữa thì được. Bây giờ ngày nào tu rồi cũng nghĩ chuyện cái chuyện nội cái cơ thể tham dục này mà giải thoát chưa được. Còn dục, còn tham, còn dục. Mà mình tu để lập lại trật tự rồi, cái tham dục đó nó sẽ xa lánh lần lần. Thì nó đi chỗ gì? Chỗ hòa đồng sáng suốt. Đó là cảnh tiên nhà Phật. Nháy mắt tới nơi, nhưng mà phải là hành. Không hành làm sao nháy mắt tới nơi được. Thấy không? Hỏi chứ ngày nay tôi được trả lời thao thao bất tuyệt với các bạn như bây giờ. Thì trước kia tôi khổ lắm. Tôi trong ở thắc, trong sự thắc mắc của cô đó. Cũng đồng trong một tâm trạng vậy thôi. Mà trong kinh nghiệm cho tôi thấy là phải hành mới đạt. Còn không hành không đạt. Không đủ năm, không đủ tháng, không đủ ngày giờ thì không được. Mới tu đâu có mấy tháng. Cái đó là cái bản chất tánh nóng. Mà hiểu được cái tánh nóng mình sẽ khai trừ tánh nóng dễ dàng. Không có khó khăn. Rồi.
Thưa thầy, trong mấy tháng trước, trong một lần thầy có nói là khi mà soi hồn á, thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên để mà hồi quang phản chiếu. Thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ có lờ đờ như là thần kinh yếu. Thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đức tức là nó có tiếng. Nó tiếng nó ra nó thừa tiếp, cho nên nó cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này, cũng như ai rờ bộ đầu mình đó, trên trung tim bộ đầu đó, thì nó xuất ra nó thừa tiếp với thanh điển. Mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây mở mắt nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên, cũng như không có cái nóc nhà này nữa. Thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu, nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó, sự tâm tối của nội thức của nó. thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này, nó mới xuất phát ra, nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi, nó mới cái phản chiếu, nó mới thấy hành động sai lầm đó. Chưa, Quán Thế Âm thấy rõ cái chuyện tâm tối của chính mình, mà sửa tiếng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó, thì cái tâm thức của người tu rất cảm động, rất hiền hậu, rất dễ thương. Người ta gặp lấy thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Thầy có cho một cái thí dụ là như chúng con đi Ta Bà, có cái nhà không ở, rồi bỏ nhà, bỏ cửa đi, thành ra một thời gian sau nhà cửa nó hoang tàn, nó cỏ mọc lên. Thành ra dùng cái pháp này cũng như là trở lại nhà để mà gạt cỏ cây cho nó sạch sẽ. Thì thầy có cho một cái thí dụ như thế này, là có một cái người đó nói với bạn rằng nhà của bạn có điển Quan Âm mà sao bạn không chịu ở, mà bạn lại đi Ta Bà. Tại sao thầy lại dùng cái thí dụ là điển Quan Âm mà không dùng điển Di Đà hay là điển một cái vị Phật khác?
Là cái khả năng ở trong mình xuất phát ra, rồi nó sẽ đem lại cái hồi quang phản chiếu, là điển của Quan Âm. Vì Quan Âm là lo cứu trợ, phần của Ngài là lo cứu trợ, mà căn bản của mọi người đều có cái luồng điển xuất ra hồi quang phản chiếu. Thì cái căn nhà nào nó cũng có cái hơi điển của nó lên. Ngay cái nhà nào cũng có một cái cây để đó, nó cũng cái cây này rồi dồn cái ánh quang của nó bên trên cũng có. Cho nên những người ở mở cặp mắt quyền vi mới dồn thấy cái đó, người ta đánh thức cho mình, thì căn bản mình đã có, còn đi Ta Bà tầm đạo gì nữa. Cho nên phải trở về với căn bản của mình, thì lúc đó mình mới thấy. Mà muốn trở về thì mình phải dọn dẹp những cái tánh hư tật xấu, những cái sự kêu như cây cỏ nó đã mọc ra và nó choáng đường trở về với ngôi vị của chính mình. Thì mình phải làm cho ai làm cho mình. Thì này các bạn đang hành đây là lập lại trật tự. Các bạn đang dọn dẹp lại con đường để trở về với căn bản. Mà căn bản các bạn đã có luồng điển sáng suốt từ lâu. Đó. Thì cái điển của Quan Âm là từ ở trên dồn xuống thấy cái tối tâm của mình. Mặc và ở trong có xuất ra thì nó mới hòa cảm bên trên mới thấy cái sự sáng suốt. Thì căn nhà nào là không có khí đất xông phát lên, mà cơ tạng nào là không có luồng điển âm dương. Thấy không? Đó. Thì tinh khí thần nó trụ rồi thì nó phát quang chứ có gì đâu. Thấy không?
Đúng chứ. Anh nói đúng. Anh là người chỉ nói đúng. Nhưng mà hành được hay là không? Rồi bây giờ những người kia nói rằng kinh kệ dùng chữ Việt Nam không đúng. Anh nói đúng. Vì trình độ của người Việt Nam tu chưa đạt mà để dịch rõ từ Ấn văn ra Việt văn, từ Phạn văn ra Việt văn, thì chẳng qua trình độ của người tu học Việt Nam chưa thành đạt, chứ không phải Ấn Độ chưa thành đạt. Ví dụ vậy. Vì người ta đã thành rồi, người ta chỉ phát biểu bao nhiêu đó thôi, học không học thôi. Vì xứ họ đó tới trình độ và hiểu như vậy. Mà kỳ thật con người của chúng ta có khả năng, có luồng điển, có tâm linh. Cho nên chúng ta phải ráng tu để hiểu những câu mà những người thành đạo, và chúng ta dịch cho đúng nghĩa nó, là âm thanh hay là kinh kệ, là chấn động lực của thanh và trực điển. Thì lúc đó con người mới hiểu kinh kệ hơn. Còn chẳng qua bây giờ chưa có người có trình độ làm đâu. Thành ra phải tạm dụng cái đó để cho con người hướng thiện thay vì làm điều ác. Ông nói rất đúng. Người Việt Nam có khả năng tu học thì người Việt Nam không cần sử dụng tiếng Phạn. Người Việt Nam có khả năng tu học không cần sử dụng tiếng Trung Hoa. Chính người Việt Nam đã dùng rồi. Còn nói về cái hạnh tu mà nói như ông nói là phải ở ăn hiền, ở lành đối với tất cả bạn bè tốt và xây dựng cho cái xã hội tốt, thì ông cũng thành thánh nếu mà ông làm được. Còn nếu nửa chừng vì cái bản chất tham sân si hỷ nộ ái ố dục của ông mất quân bình đi, thì người mến ông ban đầu sẽ biến thành người thù. Cho nên tu để giữ lấy cái lục quân bình và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, đến lúc nào cũng thích hợp trong chu trình tiến hóa của cộng đồng nhân sinh thì lúc đó nó khác. Cho nên cái lý của ông rất đúng, người mà có thể lập được hạnh như vậy chết cũng thành thanh linh hiển.
Một câu hỏi thứ hai nữa đó là cũng ông bạn đó, khi mà nói tới cái chuyện mà ông hỏi về một cái câu đã nói tu vô vi rồi, tức là định tất cả là không, thì tại sao phải nghĩ tới niết bàn, tại sao phải chỉ tới đắc đạo, tại sao phải chỉ tới này tới đó mà không nghĩ tới không?
Cho nên
vô vi mà một cái người tu đó muốn trở về niết bàn thì tại sao không tạo lập niết bàn ở tại thế này đi, để cho tất cả mọi người đều cũng ông cũng có nghe băng rồi cũng đọc cái này, tại sao không biến ở cái cõi thế này thành cõi niết bàn để tất cả mọi người tu cùng vui vẻ, lo kiếm kiếm cái chỗ nào cao cao á, phải những người trình độ như tôi nghĩ chỗ cao cao đó mà tôi nghĩ hiện tại trước mắt tôi thường thấy ông bà cha mẹ tôi cũng theo đạo Phật này, mà cũng đi chùa tiền của đạo cúng chùa cúng thầy rồi đầy đủ hết mọi chết hết các kỳ tử nữa, những chuyện này chuyện như tôi thấy vậy. Như vậy thì tại sao phải nói là tu là được phước, tu là được thế này?
Cho nên khi nói về vô vi là chỉ rõ con người đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ cái không mà tiến tới cái có hiện tại. Rồi những người tu về vô vi là đã trở về không đâu, vì nó theo cái đường lối quy không, chính nó từ không mà có nó mới trở về quy không. Rồi tại sao nói niết bàn? Khi mà con người từ cái động loạn mà bỏ đi tới chữ không không gian không thời gian thì nó không có còn nói xàm tại thế nữa, và nó giữ cái phận thanh tịnh và sáng suốt nó đi lên, thì cái giới đó nó khác. Cho nên muốn có niết bàn phải hành tới thanh tịnh, muốn đi tới vô vi cũng phải bỏ những sự động loạn mà hành giả đã hành trước. Đó là một điều quan trọng, thấy không? Đó. Còn nói muốn đem niết bàn xuống thế gian, vì thế gian đây là một trường, một bãi trường thi. Thế nào biến cái bãi trường thi này thành niết bàn được? Vì đây là bãi trường thi, đây là những khóa học sắp đặt cho nhân sinh xuống đây học dũng, học hòa, tự tiến mới trở về cõi thanh tịnh ở bên kia. Thì đây là trường học nó quy định, chứ không phải chỗ vĩnh cửu. Cho nên mọi người đến đây rồi phải khăn gói ra đi, chắc chắn là như vậy. Cho nên có cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Rồi ông nói rằng ông bà cha mẹ tôi ôm của vô chùa, mà tại sao chúng tôi còn vẫn bị nạn? Đó là ông chưa ý thức đây là trường học, và ông chưa ý thức được giá trị của chính ông. Ông còn kể ơn rằng tôi tu, tôi đem của vô chùa, chùa phải phục vụ tôi. Không, vô chùa là xả phu cầu bậc, xả thân cầu đạo, tranh cảnh luân hồi giết chóc khi mà giải thoát. Thì ông chưa ý thức được cái của ông bỏ vô chùa, và ông lý luận rằng và ông chắc rằng chùa làm sai, Phật làm sai, nhưng mà đường lối ràng ràng mà ông không đi, đó là lỗi tại ông. Ông có trách đi, dù ông trách đi nữa, và ông có cái thế nào biến thế gian thành thiên đàng, ông có cái thế nào thay đổi tình thế của nội tâm của ông không, thì cái thế đó mọi người sẽ mến phục và quỳ phục để học ông. Thấy chưa? Thì nói bao nhiêu cho ông hiểu, để ông về ông tìm lại cái khả năng sẵn có của ông, và ông sử dụng khả năng sẵn có của ông, ông cống hiến cho mọi người. Thay vì mọi người đã lầm than đem của vô chùa mà không biết nguyên lý của chùa, đã thờ Phật mà không biết sự chân giác của Đức Phật. Thấy không? Thì nghĩa là trong cái cuộc trao đổi đó cũng quý báu, mà trao đổi đó nhiều người đã mắc phải và gặp phải cái cảnh tôi cúng chùa nhờ chùa giúp mà chùa không giúp tôi chắc chùa. Đó là tâm đời, không phải tâm đạo. Chú sang suốt và vẫn còn.
Mình có hỏi lại, nếu ông cần sức khỏe thì ông tập cho ông có sức khỏe thôi. Ông đừng nghĩ cái chuyện sao xuyên sức hồn bể bộ đầu, tét bộ ốc mà thấy chưa? Bởi vì sức hồn
thì ngày hôm nay ông đến cái chỗ thế gian này là cái chỗ tạm trú, và ông biết rằng ông sẽ chết và ông sẽ đi. Thì ông đã xuất hồn từ tam thập tam thiên thế giới xuống thế gian và ông đang lưu động tại thế. Ông đã xuất hồn rồi. Nhưng mà ông làm tốt hay làm xấu, có là tùy nữa. Chứ không phải tu vô vi và xuất hồn ra rồi làm tốt đâu. Khi tôi xuất hồn ra thì cũng khác gì tôi xuống thế gian. Mà nếu tôi làm lưu manh thì tôi bị ở tù. Thấy chưa? Nếu tôi làm một người thiện, tôi được gặp minh sự. Chứ không phải xuất hồn là đã tạo đâu. Trong vô vi không nói xuất hồn là đã tạo. Xuất hồn để học đạo. Mà nếu xuất hồn mà đi sai thì tự hại mình. Thấy chưa? Khi chúng ta xác nhận lần sanh lão bệnh tử cõi tạm này, chúng ta đã xuất từ trên kia xuống đây mà làm sai tới ngày nay, tâm bất ổn, tâm bệnh chưa giải quyết được, rồi nó tràn lan tới thân bệnh. Mà ngày nay chúng ta mượn pháp để hỗ trợ cho thân bệnh, rồi từ từ giải quyết cái tâm bệnh, rồi nó mới đi trở về với lưng tăng căn bản. Lúc đó mà học đạo, chứ không có bước vô ông thành đạt từ giai đoạn một. Bây giờ ông nói ông không cần tu được xuống thế gian, nó phải bày ông thể thao. Mà ai bày ông? Ông phải đi làm việc. Có cô mà, đó là học thể thao. Đi đứng ngồi nằm làm hoạt động nó mới phát mấy trọng lượng. Thấy không? Bởi bây giờ chúng ta bước vô vi cũng phải thể thao. Phải làm lại trật tự để cho chúng ta có một cái vốn căn bản. Ta xuống đây ta xài phí nhiều quá, thua nhiều trận lắm rồi, hết vốn rồi, bây giờ ta lắp lại cái vốn. Trong đó nó nằm hẳn trong thần của chúng ta. Cái vốn đó là vô cùng, cái vốn sáng suốt. Cái vốn đó nó là sức mạnh để tung phá bất cứ cái gì trở ngại trước mắt nó. Hỏi chịu học không? Không chịu học và lý luận, và lý luận sai và không hành, và cho đó là sai, thì chính mình cộng thêm một cái sai. Thay vì ta không nên biết vô vi, biết vô vi để chuốc lấy một cái sai vô ích. Và chúng ta đi từ cái kiến thức này tới kiến thức nọ. Tôi thấy rằng cái đám này nó không phải đám ngu. Trước kia nó cũng tu Phật Pháp, rồi nó cũng tu Thiên Chúa Giáo, rồi nó cũng đọc kinh, nó cũng đủ thứ hết. Tại sao nó thiền cái này? Nó thấy cái này giúp cho nó sức khỏe, chính nó tự giúp, chứ đâu có ông sư nào giúp nó đâu. Thấy không? Rồi nó mới thấy khả năng của nó xài được, nó tin được khả năng của nó mới khai thác lại nó. Và nó tận dụng cái khả năng sẵn có của nó mới công hiến cho chúng sanh ở tương lai. Chứ cái pháp này đâu có phải đọc tài lệ thuộc với ai đâu. Một người nào nghe cái phương pháp như vậy về làm thử, nó cũng thấy có kết quả. Và khi kết quả đó là ai cho nó? Nó cho nó. Thấy không? Khả năng của nó. Nó xuống bếp, nó biết làm lặt rau, nó biết chiên, nó biết nghiên cứu thực phẩm, mà nó làm thành một món quà ngon, một dĩa đồ ăn ngon, do nó thành công, cho không phải là mấy rau cỏ cho nó đâu. Cho sự sáng suốt kết tập của chính nó. Thì cái người tu của vô vi là vậy, không có lệ thuộc bởi một ai, và không có bị ai gò bó nó. Chính nó thực hành và nó sẽ trở lại tin được khả năng của chính nó. Thì nhiên hậu nó mới công hiến cho thiên hạ, nó không bị trói buộc nữa. Còn nó ngồi nó lý luận, nó vô vi phải như vậy, như vậy, như vậy, phải ngon lành như vậy tôi mới vô. Đó là nó tự gạt mà thôi. Vì con người luân hồi nhiều kiếp, tốt hay xấu, do trong cái bản chất sẵn có, cấu trúc trong cái khối hồn sáng suốt của nó và cơ thể của nó, có quy định hết. và nó chịu tháo gỡ những sự trói buộc đó, càng sớm nó sẽ càng được nhiều hơn. Nó là người duy nhất, là một người y sĩ duy nhất, nó là một minh sư tự độ. Mà nếu không biết biến cái pháp vô vi này thành một cái pháp nương tựa là chắc lắm. Vô vi là mọi người, tại sao họ nói tôi chứ còn tôi thấy này thấy kia thấy nọ, tôi tu có ứng chứng này ứng chứng kia đó, là người đó đã làm cho họ, người đó không có thể làm cho người khác. Nói ấn chứng ra để thấy người đó đã làm cho họ như vậy, vì tôi bằng lòng làm cho tôi hay là không thì tôi sẽ có. Không có gì đâu mà nói không được. Cho nên ông đã nói rằng Đức Phật, Phật giáo nó là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Nhưng mà bây giờ người ta nói người đời tôi phải đại hùng tôi mới được. Tại sao cái tuổi thất bại nó mới vô nó tu? Cái thằng thất bại là cái đại hùng của thế gian không xài được, nó mới thất bại. Cái gì cũng mới thất bại? Tiền của hết, vợ con bỏ, sự va víu của xung quanh của nó đã rớt đi rồi, nó mới sử dụng thực chất của nó. Đại hùng lúc này không phải làm vật. Tôi vô tôi làm vật, nhất định tôi phải làm vật, bởi vì cái gì cũng không có sai được. Tôi lỡ vô tôi làm Phật rồi, tôi phải giải lực ma quỷ quấn tôi cũng đi, không có sợ nữa. Rồi lúc đó nó thấy sức mạnh vô cùng, đại từ bi nó chia cho được. Từ cái yếu hèn mà trở về với thực chất của chúng. Cho nên cái đường tu vô chùa phải tiêu tan cái mạnh của thế gian, mắt phàm thấy là mạnh là yếu nhất của Phật Pháp. Chứ không người thành công của đời bao giờ chỉ tu. Thấy không? Tôi nghe âm nhạc sướng hơn nghe ông sư giảng đạo. Thấy không? Tôi coi phim cinema cô son sướng hơn tôi coi ông thích ra ngồi thiệt. Thì đó có cái yếu và cái mạnh. Thì bây giờ người ta cũng phân tách rõ ràng đó. Rồi cái thằng thất bại nó vô nó chỉ còn nhiêu vốn này, chơi nhiêu này thôi. Mà nó ăn được á là nó là từ bi rồi. Nó dám chặt. Một đại hùng đã được từ bi, còn ai thương mình nữa hết rồi. Vợ con bỏ chó mèo cũng không. Là phải tự tu tự tiên chưa. Thấy không? Tất thứ đại hùng, đại lực, đại từ bi, với mắt phàm là yếu hèn, nhưng mà với tâm linh nó là sức mạnh. Thấy chưa? Đó. Rồi còn dưới gì nói vừa quên rồi. Nói chuyện đời mệt quá. Rồi còn gì nữa? Cái dưới nói gì? Ông quên rồi, ông đeo kéo gì theo tôi, ông quên rồi.
Hồi nãy thầy có nói đến cái chữ siêu sinh
à.
Chưa được rõ lắm, xin thầy giải nghĩa là
siêu sinh là con người không có bao giờ chết hết á. Cái thức của mình không có bao giờ chết nên kêu bằng siêu sinh. Thấy không? Mà không biết trở lại cái siêu sinh của mình mà cứ chạy cái chuyện hơn thua, nó lấy cái tử thần hù mình làm sao tiến triển. Không có ai chết. Người siêu sinh sống hoài, sống nhăn. Nên tôi già rồi, tôi khổ rồi, tôi chết rồi, kỳ thật mình có cái bản chất siêu sinh ở trong đó. Cần gì ta cầu siêu, mình biết được là mình siêu sinh rồi, không có chết. Sự sống hiện tại là sự sống giả tạo, mà qua được cái thức tâm rồi mới thấy cái siêu sinh là giá trị. Mình còn sống hoài à, không có mất đâu. Học từ lớp này tới lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp nọ, học hoài. Trở lại nhưng mà học thêm chút nữa. Nó luân hồi trở lại mà học thêm chút nữa ra. Mọi người đều có cơ hội trở lại để học, mà học thêm lớp nữa. Cho nên những người tới đây nghe đạo bao nhiêu lần, lần lần tới năm sau nghe cái nó hiểu rồi. Trời, ông nói năm trước à, mà năm nay chỉ có nhắc lại thôi à. Bây giờ hiểu rồi đó. Mà năm trước nó nghe rồi, nó chưa đi tới cái chỗ siêu đó. thành ra làm sao nó tiếp thu được cái phần siêu giải. Cho nên cái siêu sinh là sống động trong tâm thức của mọi người, có hết, chứ không phải ông Phật có rồi mấy con thú không có. Có hết đó. Ai cũng vậy đó thôi, nhưng mà nó chưa đi tới, nó còn ở trong cái chỗ thấp, chưa minh. Thì nó củng cố cái không mà nó tưởng là có. Tôi ôm của cải, tôi cất nhà cửa, tôi ôm vợ ôm con, không chết rồi cũng không. Thấy không? À, nó không hiểu ở chỗ đó. Tâm tối ở ngay ở chỗ đó.
Kính thưa thầy, hồi nãy thầy có nói mình phải buông bỏ tất cả mọi việc ở đời này.
Ừ.
Mỗi người mình đều có cái nhiệm vụ tư sáng.
Ừ.
Để thay vì khi mà không trở về với vị trí của mình,
ừ,
mà để mà ôm lấy những cái của tạo này. Nhưng mà có một điều là nếu mà người hành giả nghe thầy nói mà không hiểu điều gì của mình là gì, thì rồi làm sao mà người ta biết, người ta bỏ.
Cho nên những cái tôi nói là phải tu mới hiểu, phải thực hành mới thấy. Còn không tu làm sao nó bỏ được, kêu nó bỏ nó đâu có chịu được. Người ngủ giường kêu nằm dưới đất nó đâu có chịu. Mấy người bây giờ ngủ dưới đất đó, là tại sao? Nó hiểu rồi. Nó thấy cái nó ngủ cái giường lớn mất tiền hơn cái giường kia có bao nhiêu tiền đó đâu. Còn nó ngủ cả một cái sàn nhà lớn hơn, nó ngủ dưới đất kêu nó sướng. Nó chơi với cái mất tiền thay vì rẻ tiền. Thấy chưa? Nó chưa có trình độ làm sao nó biết. Cho nên phải tu mới biết, chứ không có tu cũng thế nào không biết đâu. Không có thiền, không có bao giờ định đâu. Định thì tỉnh, tỉnh thì minh, minh là thức. Thấy rõ chưa? Thế là nó ngủ rốt cuộc. Cuối cùng của nó là ngủ ở đâu? Để trời làm nhà, để đất làm giường. Chỗ mắc tiền nhất chứ không phải chỗ rẻ tiền. Cái giường rẻ tiền nghĩa lý gì đối với mấy thằng tu vô vi này? Cái giường ông vua ngủ cũng không ăn chung gì nó hết. Mà rốt cuộc nó biết nghĩa là lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường là nó ngủ nhà lớn lắm, ở chỗ sướng. Rốt cuộc cũng phải ra đồng nằm chứ đâu được ở nhà dành cho cố, rốt cuộc đâu có nằm được. Ai cũng dành mà dành đâu có được. Cứ vợ thiệt đẹp đi hỏi rồi dòm thế là bà già mà tưởng là đẹp. Đẹp chỗ nào? Ở chừng ít năm mà già rồi. Có gì đâu mà đẹp. Dành với nhau cứ cho được rồi lộn xộn hết trời. Tại hồi đó nó chưa thích. Tại bây giờ nó thích sức mấy mà nó đi cứ vợ chi. Thì thấy nó có vợ nhiều quá mà. Cả càng không vũ trụ mà. Tình cảm bao la lớn rộng xung quanh từ trong tới ngoài nó có sẵn, nó không hưởng đi hưởng gì. Đi giới hạn bởi một cô à, nó không chịu đâu. Chê lớn. Chê lớn hết tiền thì mượn mà không đi chê lớn. Hết tiền là hết lo, hết nghiệp rồi. Cái gì kêu bằng nghiệp? Có tiền tôi tậu cái nhà, tậu cái xe. Sáng coi thử cái xe có hư không, có bị ta ăn cắp bồ lon không. Thấy không? Cái nhà tôi có bị ra chọc lũng không. Còn thằng không tiền, nó ở nhà lớn đi chê lớn không à. Nó giải nghiệp nó nhẹ, nó đâu có lo. Mà nó yêu vợ nó là thiệt, thiệt yêu. Còn cái thằng có tiền không chắc gì yêu đâu. Yêu khi nó dùng thôi. Khi nó hết dùng nó không yêu. Vợ chồng không có mới bàn bạc thâm thiết. Anh giữ cái này nghe không? Ba ngày sau mới ăn, nghe lời giữ để ba ngày sau ăn. Rồi nó có tiền kêu giữ để em luyện cho ra. Tao mà giữ này ha. Thấy không? Khác á. Hồi nghèo thì vợ chồng hữu hỷ với nhau, miếng cơm manh áo. Tới hồi giàu rồi nên tao muốn rảnh tao mất đi họp, nó họp với cô nào. Thấy không? Ở đời này cái có thiệt có giả cho anh thấy, cho anh ta thấy. Nhưng mà đang sống ở trong cái giả không à, không có thiệt. Chỉ có người tu mới có cơ hội được sống với sự thực chất của chính họ. họ chịu thiệt thòi, ở mắt đời dòm họ thiệt thòi tất cả, nhưng mà họ có đủ, họ hưởng hạnh phúc mà không ai hay. Thấy là nhắm mắt tưởng họ ngu, chứ họ hưởng trọn hơn cái thằng mở mắt mà lo âu. Thấy không? Mà nó không có phá hoại xã hội. Phá hoại xã hội toàn mấy thằng mở mắt phá hội, phá hoại xã hội à. Một cái thằng mà nhắm mắt mà thanh tịnh, nó không có phá hoại. Xây dựng trên được. Cái nào nó cũng giữ đủ rồi thôi, nó không có làm quá. Cái xã hội nó phải văn minh và tốt hơn.
Trong bài giảng hôm nay, những cái việc mở sáu luồng điện và khai thông sáu luồng điện nguyên lý của
Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong cái lúc thiền định thì chúng con, xin thầy có dạy là tập trung câu niệm ở giữa, nhưng mà đó là để mở quả linh sàng đầu tiên. Nhưng mà trong ngày có nhiều khi lúc đi đứng mà ngồi thì mình niệm mình đưa lên ở trên đỉnh đầu, đó là cái linh sàng. Thì tất nhiên là hai cái linh sàng đó có thể mình hành như vậy nó mở một đường hay là cái trước hay sao?
Nó phải có mở trước, có quả trước rồi khi nó mới theo.
Và thế như vậy thì mình tập trung
chân mày ở giữa chân mày trước, nó tập trung đó nó nâm phá ra rồi thì cái kia nó phải chạy theo à? Vì chỉ cái chạy đó, cái xe hơi bây giờ chạy là giờ nhờ cái ga, rồi nó cháy cái ga thì mấy cái kia nó chạy lung tung à? Thấy không? Mà nó chạy theo đúng theo cái tổ chức quy định, hiểu chưa? Cái càn khôn vũ trụ có tổ chức, có sự quy định mà cho nó chạy rồi là được. Cho nên tại sao mình mới hướng hướng nam? Lại hướng nam là thật sự là quả, mà quả với quả tương giao, nó tiếp nó mới rút, nó mới tiến. Để tiên tiên tất cả trầm ngay mắt đi về trời, chứ không phải là đợi làm cơ mua giấy đi về, đi về trời nha. Đừng có lo, nhưng mà cứ tu cho tôi ngay mắt là về trời. Nói vậy à.
Thế như vậy trong cái lúc điều động sao lại cái biển
thì đó là trình độ khá rồi. Bởi vì qua khỏi cái hồng trần này, nó phải thừa tiếp với thanh giới để nó đi lên, và nó tạo lập lại một cái mô ni châu và một cái hình mới để đi ra vô làm việc được chứ. Chứ tới tiền giới lấy gì đi?
Thứ sáu cái luân xa ấy, nó dẫn hành cách nào liên hệ đến cái dòng điện mà nó nối liền nhân mạch đất?
Cái nhâm mạch đốc đó là nó liên hệ với cái ngũ hành bây giờ nè, kim mộc thủy hỏa thổ. Mà kim mộc thủy hỏa thổ nó có nhiều tầng rờ mó cũng được nữa, mà có cái tầng không rờ mó, và có cái tầng hư không cũng có kim mộc thủy hỏa thổ. Chủ trương ở bên trên tôi nói nhiều tầng lớp, nhưng càng đi vô trong thì càng thanh nhẹ, mà càng đi vô trong thì càng được trụ đánh. Cái đó càng đi vô trong là ngũ khí triều nguyên rồi đó, rồi tam quê trụ đảnh, lúc đó tinh khí thần mới phát huy thừa tiếp bên trên, mới kêu bật siêu sinh lại một lần nữa. Thấy chưa? Rồi từ đó mới là học hỏi, mới học hỏi rồi kết tinh, kết tinh mới là đi, rồi bay, rồi biến hóa. Có lớp lang chứ, mà muốn làm ẩu làm được, nó tôi muốn bay cái đột không được, tôi muốn thành phải qua cái trường đó mới tới chỗ kia. Cho nên chúng ta phải học nhận mới đạt. Mà cái đạt của chúng ta trong nháy mắt, cái đạt trong bất ngờ. Nhớ không? Ngay trong cái bậc phòng thiền này này, có nhiều người bất ngờ tôi được gặp ông, chứ tôi không có định tới đây. Bất ngờ, hiểu chưa? Đời cuộc sống của chúng ta toàn là bất ngờ, không có ngờ trước được. Cho nên chúng ta ổn định đi, lo tu đi rồi sẽ gặp. Chứ đừng nói tôi sẽ làm như ông Lý Tiệt Hoài, hay tôi sẽ làm như Bác Tiên, hay tôi sẽ làm như ông Phật Thích Ca. Miễn bàn những vấn đề đó, tôi làm sao cho thanh tịnh cho tôi là được rồi. Khi thanh tịnh thì tôi có thể làm tất cả, mà tôi thiếu thanh tịnh thì chả làm được việc gì hết. Thấy chưa? Mình tu đây là khứ trực lưu thanh, mục đích để đạt gì? Đạt nó thanh tịnh cho đạt gì? Có cái cơ bản mới có tiến hóa, còn không có cơ bản tiến hóa cái gì? À, người ta giao việc mình không biết làm mà không cơ bản mà nó, tôi biết nấu bếp xuống nó đưa cái dao không biết sắc thịt mà làm gì? Thấy không? Nó phải có cái cơ bản.
Thương tâm có một điều thắc mắc như thế này, nhiều lúc mà hôm qua lúc ngồi thiền bắt đầu ngồi vô niệm Nam Mô A Di Đà Phật một cái thì mới niệm một câu đầu thôi thì cảm thấy như là ai táng vào mắt một cái, tá hỏa tâm tinh luôn. Như vậy là có hại gì không?
Không
hay
sao.
Là có cái chuyện gì
không ăn chung gì hết,
ngũ đạo nó không có ổn hay là tại
không
sao,
sao anh cứ giữ đi, cứ giữ cái đó và niệm để đi tới là người ta muốn chiều tiến cho anh học cái chữ dũng mà thôi. Có vị thiên liên đó muốn dạy anh cái chữ dũng thôi, chứ không có
thì không có một cách gì mà giải thích cho hiểu tại sao
cái hiểu chứ đó. Hiểu chứ, bởi vì cái luồng điển của anh đi lên là trong điển anh là điển tò mò, chứ không phải anh vô anh ngồi thiền trong thanh tịnh. Anh mới vô rồi anh để coi thì có việc gì xảy ra không, cái đó là tò mò, nó phải chơi anh một cái chứ, để cho anh thức. Để cho anh thức chứ làm sao đổ anh được. Phải có cái đó anh mới thức. Cái thức anh thấy tới ra mình thiếu thanh tịnh. Mình thanh tịnh thì tự nhiên mình sẽ thật. Anh ngồi, nãy tôi đã nói rồi mà, tôi nói trước câu anh hỏi, anh nhớ lại phải không?
Kính xin thầy, khi mình thiền định thầy, niệm danh cha với niệm lực tượng Di Đà có khác nhau gì?
Cái nào cũng là ý lành tâm đẹp, nhưng mà lục tự Di Đà là căn bản để khai mở lục luân xa, 6 cái luân xa trong cơ thể của mình. Mình làm chủ, mình phải biết kiểm soát trước sau. Thấy không? Trong đó có giải thích Nam Mô Di Đà Phật là nguyên cái chấn động lực nó thế nào. Rồi sau mà hiểu cái đó rồi, tập trung lên nó cũng như là niệm danh cha, hương thượng, giải thoát. Nắm cái đó đi mà đi. Nhưng mà bây giờ chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thông hơn. Có thể niệm được thì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhiều người cầu tiến quá mức, thành ra không tiến. Nhiều người nó chơi với cha gần hơn, chơi Phật lâu còn phải đi trở về cha. Khôn vậy đó, đi direction hơn. Người ta phải làm cơ, nó không thèm làm cơ, đi tới trước. Cả đó thì phải tục lùi trở lòng lại sắp hàng. Hiểu chưa?
Dạ.
Cũng mới học lớp tú tài rồi mới lớp tại đại học, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật được không sao? Con cứ niệm Phật thôi, con cứ niệm Phật đi, thấy không? Phải biết niệm Phật mới trình diện với cha được. Phải hiểu chỗ đó. Phải biết niệm Phật mới trình diện với cha. Phải trong lành, phải khai mở mới trở về với đấng đại từ bi. Cha không phải là một vị từ bi, cha là đại từ bi. Luôn luôn phải khai mở tâm thức mới trình diện. Hào quang thanh tịnh vô cùng, không có sự động loạn. Phải hiểu điều này. Vì con phải có nhiệm vụ tu để đi tới sự cao siêu của bề trên Ấn Độ, thì mình càng thức tâm, càng nới rộng, càng mở lượng từ bi để đón nhận thanh quang điển lành của bề trên Ấn Độ để chúng ta tiến. Khi con tiến được là mọi người sẽ đồng tiến, là ý lành tâm đẹp. Chúng ta phải xây dựng ngay trong cái giờ phút thiên liên chiếu cho mình, phải mở rộng ra để đón nhận và tiến hóa. Cho nên cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là con cưng của Thượng Đế mà thôi.
Kính xin thầy giải đáp thêm câu nữa là con được mọi nhân loại là từ do Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng do từ nhân loại mà ra. Vậy nguyên thủy khởi đầu là Ngọc Hoàng Thượng Đế ra từ đâu ra mà ra?
Ngọc Hoàng Thượng Đế là khối hào quang đại từ bi thanh tịnh vô cùng. Nếu Ngài không có đại từ bi thanh tịnh này, không có chịu đựng sự sống của hạt cát, không chịu đựng sự sống của cây cỏ, và không có chịu đựng sự sống của những người trọn lành, thì tất cả nơi nào cũng có tia sáng thanh tịnh của Ngài chiếu hóa, chứ không có sự ràng buộc. Hiểu không? Các từng lớp mọi trạng thái quy nguyên, mà thức tâm mới biết rằng Thượng Đế là ai. Nếu không thanh tịnh quy nguyên thì chả biết Thượng Đế là ai. Nghe Thượng Đế, nói Thượng Đế, xưng danh cha, nói danh cha, nhưng mà chưa biết thực chất của cha. Đại từ bi thanh tịnh mới cứu độ chúng sanh. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều người vẫn còn lầm, thấy rằng cha, xưng danh cha là đúng, không phải. Hỡi sức thanh tịnh từ bi thương yêu cỡ mở, khai triển tâm thức vô cùng để cứu độ chúng sanh. Ngài hằng hữu các nơi các chỗ, không phải nơi trong lành mới có Ngài, mà nơi ô trược cũng có sự hiện diện của Ngài. Nếu không có sự hiện diện của Ngài thì những người bị nhúng trong bùn làm sao vươn lên được. Nó nhoi lên trong khi động loạn vô cùng, nó nhoi lên trong khi khổ não vô cùng. Đó là tia sáng thanh tịnh của đại từ bi để cứu độ chúng sanh. Chúng sanh nào hiểu được? Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải ý thức điều này. Phải giữ lòng thanh nhẹ, vô cực vô biên thanh nhẹ, mới thấy đại từ bi chiếu rọi thanh quang cho chúng ta. Cho nên tôi kêu gọi tất cả những bạn đạo khắp năm châu mở lượng hải hà ra, lớn rộng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng, bỏ tâm bỏ tánh phàm để trở về với thực chất và đón nhận sự thanh cao của Ngài đang hướng độ từ giây phút khách. Chứ không phải chờ ngày đó mới hướng độ đâu. Chúng ta giang lâm đã có Ngài trong ta. Cái thể xác này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Một sự kích động chút đỉnh của thể xác là làm cho chúng ta bất an. Đó là cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Chính Ngài đang dạy chúng ta. Đó là kinh vô thượng. Cho nên phải thanh tịnh mới thấy sự kích động và phản động là ân sư của chúng ta. Chúng ta mới thức, mới hiểu cấu trúc của cái thể xác này, cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải đơn giản như trong cái máy in ra đâu. Khác. Giờ này khác. Chỗ nãy giờ nghe khác, mà chút nữa lên kia ra, bước ra đường hiểu khác rồi, thay đổi rồi. Nó tinh vi vô cùng, không có phải đơn giản như người thế gian suy luận đâu. Nó khác hẳn.
Thầy có dạy mình phải mặc niệm, bởi vì khẩu khai thì thần khí tán. Tuy nhiên con đọc trong cái chương của Thiên Đàng Du Ký thì ở trên cái cõi Phật A Di Đà, thì khi Tế Công với Dương Sinh đi thì thấy các vị kia cũng ê a tụng niệm A Di Đà Phật. Cái âm thanh du dương làm nó thánh thoát mọi người. Và Đức Di Đà có giảng nghĩa rằng khi mà một chúng sanh niệm A Di Đà Phật thì cái nghiệp khổ của ba nghiệp nó trào ra theo cái tiếng niệm để mà nó giải thoát. Vậy thì thầy dạy mặc niệm thì con thấy cũng đúng, mà niệm ra thành tiếng để mà thoát khổ thì cũng đúng. Vậy thì phải hiểu như thế nào?
Cái căn và cái bản hai cái khác. Cái căn á là phải dùng mặc niệm ở bên trong mới thừa tiếp được cái nguyên căn. Còn cái bản mà đề ra đó là đối với người trình độ, người ta cũng học từ đó, niệm EA để thức tâm cũng được. Là vì khởi đầu người ta chỉ học cái đó, người ta không có thiền như những người vô vi. Nhưng tập trung ngay trung tim bộ đầu, cho nên phải dùng luồng điển để niệm mới là tâm động thần trí. là chúng ta niệm trên đó Đức Phật biết liền. Còn mau hơn EA nữa. Những người EA mà mắt sao xuyến ngó đông ngó tay niệm EA ở trên cũng không có chứng vì không có tập trung. Cho nên họ phải EA rất nhiều, niệm cho thiệt nhiều họ mới tập trung được chút. Còn đằng này chúng ta có lưỡi là nó rút rồi. Thì kêu bằng tâm động thần trí. Đó là diễn giao thần giao cách cảm bề trên biết liền. Cái trực tiếp và cái gián tiếp. Cho nên cái tu thiền này nó khổ hạnh hơn là người tụng niệm. Người tụng niệm chỉ đọc hết bài rồi được nghỉ. Chứ còn người này mà quên một chút là tâm tình thay đổi liền. Cho nên nhiều khi các bạn bị ngược chuyện động loạn mà các bạn biết trì niệm Phật thì nó giải tỏa ra liền. Mà các bạn theo chuyện đời, mở miệng nói theo chuyện đời thì chắc nó càng sân thêm. Thế nó lấn áp rõ ràng. Cho hỏi cái nào mau hơn. Nếu chúng ta trì niệm nhiều thì tất cả những sự trở ngại không đến với chúng ta trong một lúc. Và khi có đến đi nữa chúng ta cũng giải tỏa kịp thời vì đã chuẩn bị trước. Thì thấy cái vô vi nó đi trực tiếp hơn thay vì cái kia nó gián tiếp hơn. Nhưng mà tùy hạnh mọi người. Có người nói tôi phải la lô lên tôi mới khỏe thì được. Có thể đập kinh đi. Mà đập cho chính xác và đập cho liên tục, đập cho rất chú tâm bề trên mới điểm cho chúng. Còn nếu mà đập cho có chừng, nếu tôi đập rồi hết giờ rồi tôi đi chơi thì cái đó là cũng không ai chứng đâu. Còn ở đây chúng ta đi chơi cũng niệm danh cha, cũng niệm Phật. À, chúng ta làm bất cứ cái gì chúng ta tưởng rằng đây là tất cả của nguyên lai bổn tánh của chư Phật chư tiên nó hướng độ chúng tôi, chứ không phải tôi có khả năng gì. Thì chúng ta sống với tiên Phật lúc nào trí thức của chúng ta cũng vậy, không có cái gì của cá nhân hết. Thì cái tâm chúng ta mới mở lớn và quảng đại. Và chúng ta luôn luôn sống động và sống trong sự thanh nhẹ và không có mê loạn nữa.
Kính thưa thầy, hồi tháng 8 vừa qua con có dịp qua tiền đường bên Lạc, con tỉnh qua tỉnh Ba Lây, lúc mà điểm gì Lạc lên qua con đó thầy. Thì lúc đó anh Hải anh bước lên hỏi câu hỏi, thì anh vừa bước lên thì miệng con bật thốt ra, thầy đây nè con, thầy trong tâm con là chỉ vào tâm con, thì con muốn thắc mắc là thực đó là thực đó là trong thầy có ở bên đây thầy có cảm nhận được không?
Có chứ, có biết chứ. Bên đó nó nhắc là có tôi rồi. Cái chuyện đó nó không có phải khó khăn. Bởi bây giờ chúng ta đồng một thức với nhau, có cái gì khó khăn? Thằng nào nói ra có một triệu à. Vậy mình đem đây, nó đem sơn Phật thiệt lớn, người kia nó chút xíu ăn hiếp ta đâu có được. Ông Phật không có ăn hiếp ta. Nhỏ nhất của ông Phật mà lớn nhất của ông Phật mới được. Cha cũng nghệ, nhỏ nhất cũng ngài và lớn nhất cũng ngài. Mới đi trong cái khuôn khổ đó mới tiến tới đại từ bi được. Thấy không? Còn đi ngoài khuôn khổ đó là tu cái gì? Mới dốc cho hết thời rồi đi chịu tội mà thôi. Thấy không? Đồng một cái khuôn khổ tiến qua. Không sao,
thầy đã trả lời với họ rồi.
Hả? Nãy giờ thầy nói chuyện đó. Không sao. Họ cũng dẫn dắt cho con tu tốt cho nó hại. Nên thầy mới giải thích thêm một cái khuôn khổ để mọi người đồng tu đồng khí. Hiểu không? Rồi đừng làm cho người phàm tâm còn loạn mà họ sẽ mê bơi say rồi làm bậy bạ hết tiếng không được. Mọi người để cho họ tự thức tự nhiên. Hả? Không ăn chung gì thầy đã giải quyết rồi. Hả? Con cứ lo trì niệm lo tu đủ rồi.
Thầy, con hỏi về cái niệm lực lượng trà. Lúc trước thì theo pháp sư Hồng Tư thì Đức Công Tư thì niệm, nếu niệm Nam Mô A Di Đà thì Phật sẽ nằm ngay dưới gốc, nằm xuống dưới là đi ngược là thân chất
đó. Phật là thanh tịnh ở nơi mình, tư hải quy gia, Cho nên ở đây mình có cái chiếu minh làm cho nó thanh tịnh ở dưới này. Hiểu chưa? Mới thấy được mọi cảnh của quá khứ của mình. Thấy không? Cho nên còn ông tư chỉ là chỉ như vậy. Bây giờ cũng bao nhiêu con chuyện đó. Người mới tu thì chỉ rõ Nam ở đây, Mô ở đây, A ở đây, Di ở đây, Đà ở đây, Phật ở đây. Chỉ cái đường lối cho nó phát triển, cho nó thấy. Rồi cái bây giờ mới tập trung ở đây để cho nó quy nguyên. Thấy không? Nó mới hợp nhất được. Chứ còn cứ lạng hoạng trong sáu cái đó hoài làm sao hợp nhất. Cho nên phải để cái trung thiên cho nó hợp nhất. Nhưng mà cho nó thấy rõ không phải niệm để định ông Phật. Ông Phật nào chịu cho mình định ông không được hết rồi. Khôn lắm. Ông không có ngu đâu mà cho mình định ông. Hiểu không? Mình phải cày da tróc gãy mình mới tới gặp ông được. Tu đi nên mới tới được. Không có cày da tróc gãy không có gặp ngài được.
Chà, bữa nay càng học điểm càng
nhưng nào cha thì lúc nào cũng bẹt mà năng rồi đâu có phải bữa nay mới tràn ngập, nhưng mà bữa nay mình mới khôn được chút, mình dỡ ra coi té ra ở đó. À,
từ ở nhà từ sáng mơ tới giờ là con thấy mát từ đầu
cho sao lúc mà bữa nay bài nó vui lắm, mở lắm. Không phải người phàm học đâu, thiên liên phải học. Chứ không phải bao nhiêu đó đâu. Không phải bao nhiêu người này đâu. Bao nhiêu người mà thấm thía gì.
Kính thưa thầy, thầy xin thầy giải thích cho hai chữ vô vi.
Vô
là gì, vi là gì, và cái nguồn gốc ở đâu?
Vô là trong cái không. Dạ. Cái vi là nhỏ nhất, nhưng mà gió nhất cũng không còn nữa, không không, tâm mới bắt động. Là chỉ có nguyên lý của không không là vô cực thôi. Cho nên chúng ta tu mà không đi trở về cái không không, làm sao chúng ta thấy sự vô cực vô kiên vô biên của bề trên. Mà chúng ta cứ đọc kinh vô cực vô biên mà chả tu, chả hành, chả khứ trực lưu thanh, đời cũng không mà đạo cũng không, thì nó mới quy nguyên hư không đại định được. Đạo là ở thế gian con đường dắt người mà thôi, dắt người đi mà thôi. Còn đi tới cái chỗ hư không đại định mới thật được sự là trụ hóa tu hành ở bên trên. Cho nên cứ phải qua cái vô vi rồi mới tới cái chỗ đó học, học đạo. Phải có trình độ đó. Mà không có khứ trực lưu thanh và không có khai tâm mở tánh thì luôn luôn bị kẹt ở trong cố chấp về lý thuyết mà bất minh mà thôi. Còn cái đằng này hành rồi thấy nó mở ra dễ dãi chứ không có khó khăn. Và chả cần phải mượn của ai mà có, trong mình có sẵn hết rồi. Kêu bằng kinh vô tự. Nói tôi dốt mà là tôi đâu có biết chữ nho mà bắt tôi tu như thế này. Không cần. Không cần biết một chữ nho, nhưng mà tu rồi nói cũng tự nhiên, cũng nói văn nho đạt quả, sáng suốt đạt quả. Vì cái căn bản của nó không vô văn tự. Văn tự là để điểm cho chúng sanh hiểu thôi, còn đuôi còn mờ, còn phải chỉ đường cho nó dính cái này dính kia nó đi. Khi nó minh là đâu có. Căn bản của nó là vô tự chứ không phải hữu tự. Tình vô vi.
Dạ kính thưa thầy. Có nếu nói về đạo giáo thì dù là đạo nào cũng thế, cũng có người thì chú tâm vào cái áo của mình nhà tu, nghĩa là khoác cái áo nhà tu, và có nhưng mà đạo vô vi ở đây mình nhận thấy là có lẽ không có chú tâm vào cái áo nhà tu.
Có chứ. Dạ. Chúng tôi rất chú tâm cái áo nhà tu.
Dạ.
Vì chúng tôi bình thường sân si mang cái áo nghĩa là dư giấy, và bây giờ tôi bỏ bản tánh sân si, tôi bận cái áo lụa nhẹ nhàng mà đâu ai thấy.
Dạ.
Nó ở trong thức.
Dạ, kính thưa thầy, câu hỏi chưa hết ạ.
Dạ.
Thì có những người tu thì đi đến cái chỗ gọi là chân tu thì không nói làm chi. Vì có những người cũng mặc áo nhà tu nhưng mà coi như là chỉ tu lấy cái hình thức gọi là tu tướng, chứ không phải là tu tâm. Thì vậy thì những cái người tu tướng đó có đáng được coi là nhà tu không?
Cái đó là họ đáng hay không là họ phải coi họ, mình không có quyền coi họ. Bởi vì việc họ làm thì họ phải gánh chịu, và việc ta làm thì ta hưởng. Cho nên mình ngồi đây mà mình nói rằng tôi phải đáng kính trọng ông đó là nhà tu, là mình là người lầm đường trước. Còn cái ông kia ông có lầm lỗi á, thì địa ngục phải ghi chép và sẽ xử ổng, rồi ổng sẽ được học cái trước mình, rồi mình đi sau, rồi mình cũng đi đường ở tù của ổng vậy thôi. Mình đừng có phê bình người ta, chuyện người ta tu, người ta làm bậy vì trình độ người ta tới đó. Mình nói người ta làm bậy chứ vì người ta họ thấy đúng, họ làm. Mình đừng cho họ là làm bậy. Nhưng mà qua cái đó rồi họ mới thức